chiều là mình nghe những lời bộc bạch trình bày của vua Ba Tư Nặc. Thì vua Ba Tư Nặc nghe Đức Phật nói rõ về cái vấn đề khai của cái uống rượu đối với lại Kỳ Đà. Cho nên Kỳ Đà cũng tuy là đôi khi cũng phạm phải cái giới ẩm tử, nhưng mà không phạm đối với Đức Phật. Bởi vì lý do làm sao? Bởi vì lý do Kỳ Đà Thái Tử có nhấn mạnh những cái vấn đề là do vì cái tâm giữ giới, cho nên khi uống rượu thì dè dặt, không dám buông lung. Thành ra vì như thế mà không có bị say sưa, không có khởi những nghiệp ác. Nhưng mà sở dĩ mà phải phạt, phải uống như vậy là bởi vì Kỳ Đà trong những cái việc cư xử với các hàng hoàng thân quốc thích, các hàng quần thần này kia đó, mà Kỳ Đà phải phương tiện mà phải uống như thế. Trong uống thế mà Kỳ Đà vẫn lo sợ là mình vẫn phạt. Nhưng mà Đức Phật có giải thích cả trường hợp của Kỳ Đà lẫn cả trường hợp của Mặt Lợi là theo đúng cái tinh thần giữ giới của đúng lậu hay vô lậu. Cho nên tuy rằng là có phạm nhưng mà vẫn không có phạm, tức là theo đúng cái lời dạy á, thì có phạm, nhưng mà theo đúng cái nghĩa thì không có phạm, mà cứ theo đúng cái lời dạy đó mà giữ đó thì thành ra trong những cái trường hợp mà phạm của bà Mặt Lợi của Kỳ Đà đó thì theo nghĩa thì phạm, mà theo nghĩa đó thì không có phạm, nhưng mà theo nghĩa đó thì phạm. Cho nên phạm khi mà giữ giới như vậy đó, theo đúng cái nghĩa, cái ngữ, cái lời dạy thì phạm, mà theo cái ý nghĩa thì không có phạm. Vì vậy mà Đức Phật cho rằng là không phạm, bởi vì nó đúng với lại cái ích, đúng với cái công ích của cái sự giữ giới. Mà vì như thế đó mà Ba Tư Nặc mới, vua Ba Tư Nặc mới sinh ra những cái ý nghĩ, sinh ra những cái ý nghĩ là trong những quá khứ mình cũng từng có phạm như vậy, nhưng mà đúng như Đức Phật dạy, tức là có thực lợi và đem những thực lợi, những cái sự giảng hòa cho hai bên dòng họ này khỏi đánh nhau. Rồi thì vì như vậy mà Ba Tư Nặc cũng nghĩ là chính bản thân của mình sở dĩ mà áp dụng cái phạm như vậy là bởi vì hồi xưa bà mẹ của mình muốn cho mình hết đó, mà bắt túi mình uống rượu, cho nên Ba Tư Nặc lại nghĩ đến như vậy, nghĩ cho là như thế thì uống rượu không có hại gì hết, mà trái lại còn tốt nữa, còn tốt là bởi vì nó có thể khiến người ta hoan hỉ, nó có thể khiến cho người ta dẹp bỏ quán thủ, nó có thể khiến cho người ta quên đi những cái mối thù. Nhưng mà thực chất thì nếu mà nói tốt thiện thì đối với những cái pháp thiện của Đức Phật, những cái pháp mà Đức Phật cho là thiện pháp, thì những cái pháp đó luôn luôn đạo Phật cái gì nó cũng phần nhiều, nó cũng viên mãn ghê lắm, cho nên luôn luôn đó, nó đều là những cái pháp mà thường là ở trong mọi cái trường hợp nó đều có thể tốt, nó đều có thể tốt được thế đó. Còn uống rượu này á, thì với khi nào sử dụng tâm tốt á, thì cái uống rượu đó mới trở thành tốt. Cho nên khi Ba Tư Nặc muốn dùng rượu đó theo cái gương mà bà mẹ mình hồi xưa dùng để cứu mình đó, thì bây giờ mình dùng nó để cứu hai cái họ này, thì rượu như vậy mà dưới con mắt, dưới cái ý niệm, dưới cái tư tưởng của thiện pháp đó, thì rượu đó trở thành thiện đó. Nhưng mà nếu vua Ba Tư Nặc mà không hiểu rõ như vậy, mà cứ chỉ cho là như vậy rượu là tốt, và đối với mọi người mà họ nghe như vậy họ cũng nghĩ rằng là đúng như thế, thì cứ uống càn nó vô thì mới thấy cái đại hoại của rượu. Như là trong luật kể về đó, trong luật kể bằng giới ẩm tử, sở dĩ Đức Phật bắt phải không được say sưa là bởi vì say sưa là một tội nặng kia lắm. Có nhiều người mà thích uống rượu say thì cho rằng là say sưa đâu có tội nặng, rửa tội giết người, hãm hiếp, đốt nhà, với say sưa tội nào nặng nhất? Trong luật nói là tội uống rượu, tội say sưa nặng nhất. Tại vì kể cái chuyện mà một anh tù được ông quan nói thì anh làm một trong những việc sau đây tôi thay, một là anh uống hết cái hũ rượu này, hai á là anh đi giết một người mà tôi bảo anh, ba là anh đi đốt cái nhà mà theo lệnh của tôi. cái ông tù này nói là đốt nhà cũng ác mà giết người cũng còn ghê gớm hơn, uống rượu là nhẹ nhất. Thế mà thôi, tôi uống hết hũ rượu này người tha, uống hết là say sưa, say sưa đi ngất nghểu ở ngoài đường, đụng chạm mà người say á, đụng chạm thì dễ sân si. À, nó có thể quên cái sân si hiện tại mà cái sân si quá khứ, nhưng mà nó lại khởi cái sân si hiện tại. Rồi thì say xua rồi đụng chạm, đụng chạm nó gây gổ, nó ẩu đả, ẩu đả rồi thì say cho nên của quàng đánh không được người ta, thì nổi giận người ta đánh đau, nổi giận bác dao rượt chém cái người kia, người ta chạy vô trong nhà nó ta trốn. Rồi anh say rượt theo tận nhà anh đâm, đâm người trong nhà, gặp ai đâm nấy, đâm chém túi bụi, xong chuyên đá đâm tận. Hồi xưa người ta thắp đèn mà đốt nhà người ta luôn. Rồi đến khi mà anh bị bắt đem một tống giam cũng không biết là anh đã làm chuyện gì, anh vẫn la hét, vẫn giận dữ. Cho nên anh tỉnh cơn rượu anh mới biết những cái việc anh làm. Đó lại đem ra ông quan, hôm qua mới tha mà đã phạm lại. Mà tha là bởi vì uống hết cái bình rượu, uống hết cái bình rượu thì bây giờ phạm luôn cả tội đốt nhà lẫn tội giết người. Thành ra vì như thế mà trong trong luật mới nói rằng là say xưa còn nguy hiểm hơn, bởi vì khi người say xưa là mất ý chí rồi, cho nên làm theo cái bản năng. Cái người say họ làm theo bản năng, họ còn bị suy xét những cái mà là lợi hại gì nữa hết. Thành ra cái say xưa nó giết mất trí tuệ, và khi giết mất trí tuệ cho nên không gì không làm, không kiểm soát được tư tưởng. Thành ra cái say nó cái độc hại. Thành Vua Ba Tư Nặc không thấy được cái điểm đó, tức là với một cái ý niệm tốt thì rượu có thể trở thành cam lồ, nhưng mà với một ý niệm xấu thì chính cam lồ cũng trở thành một cái món độc dược. Cho nên Đức Phật cũng nói trong Đại Bát Niết Bàn Kinh là pháp của ta đồng thời là một bát cam lồ mà cũng là một chén thuốc độc. Tại người ta cũng có thể lợi dụng, lợi dụng cái pháp của Đức Phật, như là năm ông Kiến Đề La này lợi dụng Phật pháp, lợi dụng hình tướng của Đức Phật, trộm trộm cái hình nghi của Phật pháp để mà lợi dưỡng. Cho nên vì như thế thành ra Đức Phật mới khuyến cáo như vậy. Như vậy thì hãy với một cái tâm niệm tốt, với một cái tâm niệm chỉ giới thì nó có thể cài tất cả những cái mà xấu trở thành tốt, chứ không phải là nó thực sự bản thân của nó có một cái công năng biến thành tốt. Mà cái công năng thực sự biến thành tốt chính là sự hiểu biết, tức là trí tuệ của Đức Phật. Cái trí tuệ đó tự dưng nó có cái công năng như vậy, và lúc nào cũng có công năng làm cho người ta quan sát và thấy được hết cái nhân duyên xung quanh của cái pháp đó, mà không bị ngộ nhận, mà không có bị sai lầm. Và rồi Ba Tư Nặc đến cái vấn đề mà nói rằng là tại sao mà Bà Mạt Lợi nói riêng hay là tất cả những cái người Phật tử khác đó cứ phải tu một tháng lục trai như vậy, rồi phải giữ ngũ giới suốt đời, không có được trang điểm, không có được hưởng đường cao múa hát, không có được thân cận với lại vợ chồng này kia, thế như vậy thì thật là khổ mà không có được vui. Đức Phật mới đáp với lại vua rằng: Đại vương, vấn nạn như thế không phải là không hay, nhưng Bà Mạt Lợi khi còn trẻ nếu không có giới pháp tu để đạt được cái trí huệ thì làm sao có được công đức của ngày hôm nay. Cái công đức đó đã khiến cho Mạt Lợi từ độ mình mà còn độ được cả vua nữa, vậy thì cái công đức đó quy về ai? Bà Mạt Lợi vì nghe ta dạy tu hành đúng pháp cho nên hôm nay thành tựu trí tuệ và được giải thoát như vậy. Lại nữa, đại vương, thí như người đời ở trong gia đình có một người con, vì muốn cho người con nên người cho nên ngay từ khi còn bé đem gửi vào trong trường học, nhờ thầy dạy bảo văn thơ nghệ thuật, nhân cách lễ nghĩa, theo phép của nhà trường đều có kỷ luật của trách đánh phạt, hạn chế tiết chế từ ăn uống ngủ nghỉ, ra vào đi lại đều phải đúng lễ đúng thời. Những người trái phạm tùy tội nặng nhẹ xét theo mà phạt trách vào. Vì trẻ nhỏ sợ bị đòn cho nên chuyên tâm lo học, đến khi tuổi lớn nhờ như vậy tài cao rộng, việc gì cũng biết, lại đem cái biết ấy mà chỉ bày cho người khác và hướng dẫn cho mọi người. Bà Mạt Lợi phu nhân này vâng giữ trai giới cũng hệt như vậy. Lại nữa, đại vương, Ví như Phú Lô Na, Ví Phú Lô Na này không phải là thái tử đâu. Vì tâm ganh ghét cho nên cắt đứt ân ái từ cha mẹ, bỏ lìa vợ con vào núi tu học, mặc áo bằng cỏ, chịu lạnh chịu khổ, tự thề rằng quyết định đọc thuộc 96 món kinh thơ, ký luận đều được thông suốt. Nếu không như vậy thì nhất định không trở về nhìn mặt cha mẹ. Chọn 20 năm thông suốt mọi thứ, trở về thành vương xá, đầu đội lửa đuốc, bụng thì nịt một miếng đồng, đi trên bờ ruộng và tự hô lên rằng: ta là người nhất thiết chí. Rồi đến hỏi ta, hỏi Đức Phật: này Sa môn Cù Đàm, có biết tôi là ai không? Ta nói: ông là người ngu si. Người nói bài tụng rằng: nếu là người có trí tuệ, không khoe mình mà ai cũng biết. Nếu có trí tuệ thật thì cần khoe mà ai cũng biết. Như vậy là kẻ đa văn như mặt trời soi trong thế gian. Kẻ vừa nghe chút ít tự khoe mình là lớn, như mù cầm bút soi chiếu ai chiếu mình không sáng. Bây giờ Phú Lông Na nghe ta nói lời rồi bỗng nhiên khai ngộ, liền bỏ đuốc cởi đồng, năm bắp gieo sát đất, tức là phủ phục ở dưới đất, hổ thẹn xin lỗi. Vì do ông là người đa văn, trí tuệ các căn thông lợi, cho nên trong khi lạy xuống chưa đứng dậy mà đã dứt hết phiền não trong ba cõi. Được quả A-la-hán, sức trí huệ đó cũng giống như cái câu móc điều phục con voi, voi tùy theo cái câu móc đó mà đi. Đại vương thì biết rằng những người mới tập học đều nhờ ngăn cấm năm tình mới được thông suốt chỗ ngăn ngại. Vì chỗ không ngăn ngại nên gọi là vô ngại trí. Vô ngại trí ấy có đủ bốn biện tài vậy. Bốn biện tài đó thì còn nó còn gọi là tứ trí, bốn biện tài đó đó còn gọi là vô ngại, tứ vô ngại, tứ vô ngại trí, tứ vô ngại giải, tứ vô ngại biện tài, tứ vô ngại biện. Thì tứ vô ngại trí, tứ vô ngại giải là tại vì ước theo ý nghiệp. Thì nó nói là giải hay là trí, giải là hiểu, trí là trí tuệ. Tức là cái sự hiểu không có bị chứng ngại, cái trí tuệ không có bị chứng ngại, gọi là vô ngại trí, vô ngại giải. Còn vô ngại biện là ước về khẩu, tức là nói không có bị chứng ngại, cho nên nói là vô ngại biện. Cho nên rằng là như Phú Lông Na nó có đủ bốn món biện tài. Bốn món biện tài đây là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại và nhạo thuyết vô ngại, hoặc là biện tài vô ngại. Thì nghĩa vô ngại tức là ở nơi nghĩa, trước hết là pháp vô ngại là ở nơi các pháp, ở nơi các pháp năng thuyên, tức là các pháp mà đối với các pháp mình được cái sức vô ngại, cái người có được cái sức vô ngại ở nơi các pháp, tức là đối với các pháp đều thông, đối với nghĩa của các pháp, cái nghĩa của cái pháp sở thuyên là cái pháp mà mình muốn nói, muốn trình bày, ở nơi cái nghĩa đó mình đều thông suốt, ở nơi các pháp mình đều thông suốt, ở nơi nghĩa của các pháp đó đều thông suốt. Ở nơi từ tức là những lời lẽ, là từ ở đây nhiều nghĩa lắm, từ đây là những lời lẽ để trình bày những ngôn từ, những ngôn ngữ, tức là các ngôn từ để diễn nói nó, các ngôn từ của các địa phương, tức là ngôn ngữ và những cái ngôn từ để trình bày nó. Cho nên nếu mà từ mà không có vô ngại á thì nó sẽ chướng ngại đến cái thuyết pháp. Chẳng hạn dù bây giờ mình muốn thuyết pháp cho người Đức nhưng mà đặt không biết tiếng Đức cho nên bị chướng ngại. Trong chẳng hạn bây giờ mình muốn thuyết pháp ngay cho người Việt nhưng mà mình biết sử dụng cái từ nào để diễn tả hay để nói thì mình cũng bị ngăn ngại. Thành ra cái từ nó quan trọng. Rồi nhạo thuyết hay là nhạo thuyết vô ngại hay là biện thuyết vô ngại, biện thuyết vô ngại tức là do nơi ba cái kia vô ngại mà nói vô ngại, mà ăn nói vô ngại là bởi vì ngôn từ thông, ngôn từ biết, biết âm thanh, biết từng từ, biết nghĩa của các pháp, biết rõ các pháp. Cho nên vì như vậy mà khi thuyết pháp nó được vô ngại, nếu nó được không có bị chứng ngại trong vấn đề thuyết pháp, mà giảng thuyết theo ý muốn, giảng thuyết tự tại thì gọi rằng là biện thuyết vô ngại hay là nhạo thuyết vô ngại. Nó gọi là bốn cái vô ngại trí. hoặc là bốn vô ngại trí, bốn vô ngại dài, tứ vô ngại dài, tứ vô ngại trí, tứ vô ngại biệt, đều hướng về nhau, đều là một. Nhưng mà theo về cái tinh thần của tư tưởng thì nói là tứ vô ngại dài, tứ vô ngại trí, mà theo cái tinh thần của thuyết cùng khẩu thì nói tứ vô ngại biệt. Tức là đối với một người thuyết pháp thì nói tứ vô ngại biệt, mà đối với một người suy nghĩ về pháp thì nói tứ vô ngại trí, tứ vô ngại dài. Thì ông Phú Long Na có đủ bốn món biện tài. À, tại vì không buông lung, không buông lung tức là không để cho các, không để cho các vọng niệm, không để cho các vọng niệm của thất tình lục dục nó phát sinh, cho nên gọi là không buông lung. Vì không buông lung cho nên không bị chứng ngại, tức là không bị bận buộc, cho nên tự tại cho các pháp. Mà vì không bị chứng ngại cho nên mới đạt được cái vô ngại trí đó mới được gọi là mới đầy đủ bốn biện tài. Nay Phú Long Lai cho bốn món biện tài đều nhờ khiêm tốn cần khổ học tập mới được. Thế cho nên ta nói như người huệ tài, người này như người mà có huệ tài, những người này thành tựu được bảy cái món báu. Đó là bảy món gì? Đó là một là tín tài, hai là tinh tấn tài, ba là trì giới tài, bốn là tàng quý tài, năm là đa văn tài, sáu là hành xả tài, bảy là định huệ tài. Đó gọi là thất tài, thất bảo đó. Hay còn gọi là thất thánh bảo, hay còn gọi là thất thánh tài. Thì thất bảo đối với thế gian, tức là trong kinh A-di-đà hay đề cập tới, tức là cõi A-di-đà những cõi phước báo thì được trang nghiêm bằng thất bảo, cảnh giới thì được trang nghiêm bằng thất bảo. Thì dù mình thấy mấy cái thứ giàu, mấy cái thứ giàu họ dùng những cái thứ họ trang nghiêm, mà thứ nghèo là thứ quý, thì ở thứ giàu là họ lót nền, lót nhà, lót gì, nó ví dụ như vậy. Thì những cái thứ giàu sang bao nhiêu thì họ dùng những cái thứ quý như vậy, họ trang nghiêm cảnh giới của họ, họ xây dựng, họ cất này. Cho nên ở những cảnh giới mà phước đức nhiều á, những cảnh giới có thiên, có tình độ là trang nghiêm, ở đó không có bùn, không có sình, không có mìn của cầu, không có tất cả mọi những cái thứ mà ô nhiễm như là ở thế gian này. Đó. Ở đó thanh tịnh, đỡ mất công phải mỗi sáng phải quét bụi, quét bậc, phải hút bụi, đỡ phải giặt đồ, cho nên trên nó không cần phải có máy giặt gì hết, là chư thiên là mặc bộ đồ lâu lắm, dùng sức thần thông hóa hiện, không có cần phải giặt bụi gì hết trơn, tại vì không có ra mồ hôi dơ giấy như mình, không có trời nắng, không có pollution bởi khói xe, bởi những cái văn minh hạnh phúc của thế giới, thì với bao nhiêu những cái chất độc làm cho thân thể con người vừa bệnh vừa dơ. Đó, bởi những cái thứ như thế, ở bên trên cõi trời nó mực thanh tịnh, bởi không có máy bay nhà khí gì, xe hơi phun khí gì, rồi những nhà máy lọc xưởng ni lông lọc cái gì nó phun ra cái gì tùm lum tà la, mà báo động rằng bầu khí quyển sắp lùng. Đó. Nếu mà chúng ta không làm gì hết ở trên kia thì nó không có những cái như thế, thành thử ra chứ nó một mực thanh tịnh vậy mới hạnh phúc. Đó. Đó, mình bảo cõi trời thiếu xe BM đúc về mất vui đem lên cúng dường thì mới thích một chiếc cho đại vương lái đi chơi. Đại vương lập tức ra mang cái của quỷ này xuống dưới thế gian, cũng giống như là mình ngồi mà tụng nghiệp dân thủy sĩ nha. Hay là thôi bây giờ mình nói thủy sĩ không được, mình bảo tôi tụng nghiệp cái dân ở New York lắm, trời ơi lâu lâu nó mới thấy con bò, mà không có bò rồi làm sao mà sướng ở đây mình đó, mình có bò nhiều chừng nào thì giàu chừng đó mà hạnh phúc chừng đó, mình đang ở quê mà. Mình ở Đồng Tháp 10 đi chân trâu chân bò, cho nên một con trâu nó quý ghê lắm, cái mùa tụ nghiệp nha. Trời ơi mấy người ở New York họ đâu có bò đâu, làm sao họ hạnh phúc, mình có bò mình mới hạnh phúc, trâu càng có nhiều thì càng hạnh phúc. Mà tụ nghiệp dân kia nó có con trâu con bò là hết, nó mang trâu bò lên qua tận New York và cung dường. Trời ơi chứ anh nhà villa đi đem trâu vô là chết, anh không biết để con trâu ở đâu, không biết để nó ở đâu đây mà để làm xấu nhà xấu cửa. Ví dụ như thế. Thế thì đối với thế gian đó thì thất bảo thế gian là san hô hổ phách kim ngân lưu ly, kim ngân lưu ly san hô hổ phách này kia gì đó, thuộc về như là trong kinh A Di Đà hay nói là thất bảo trang nghiêm. Thì thất bảo là những cái thứ vàng bạc như vậy mà mọi người rất thích đeo trên mình, rất quý, đeo trên mình thì tự nhiên mình trở thành ông thành bà, cho nên mới biết nó là bảo. Còn không có nó trên mình thì mình không ra cái giống gì hết, cho nên biết nó là bảo. Đó. Nhưng mà những cái thứ bảo nói trên thì không có vô giá đâu, hữu giá, nó có giá hết á, có giá tiền hết, và nó chỉ xài được nhất thời thôi. Nó là bà vợ thứ ba mà đi tái giá. Trong câu chuyện ông trưởng giả có bốn bà vợ à, nó là của đồng lần thiên hạ tiêu chung, tức là nay người này xài, mốt người kia xài, nó không có thuộc về của một người nào vĩnh cửu, tất cả những cái bào của thế gian này. Và hai nữa, giống như dưới mắt của Bồ Đề Đạt Ma thì nó không xứng đáng để gọi là bào, bởi lý lẽ rằng từ đó nó chẳng biết nó là bào nữa, tại con người cho nó là bào, phong cho nó cái chức bào, cho nên nó được là bào. Mà vá lại bào này chỉ được, chỉ nuôi mình giỏi lắm một đời, không đủ để nuôi mình nhiều đời. Bào này không đủ để đưa mình ra khỏi tam giới, nhưng mà cái tất thánh bảo này, cho nên gọi là thêm chữ thánh, tất thánh tài, tất thánh bảo này là cái đức tin, cái sự tinh tấn, cái sự trình trì giới, cái sự tàm quý, cái sự đa văn, cái sự xả và sự định huệ, những cái thứ này nó nuôi mình muôn đời. Cái bảo vật kia không đủ để mà bố thí cho mọi kẻ, không đủ để nuôi thế gian, nhưng mà bảo này bố thí được hết. Bảo này tận thí mà vẫn đủ. Bảo này là bảo mà rằng là khi có cái bảo này rồi thì không bao giờ mất, là vĩnh cửu của mình, nhưng không phải chỉ độc quyền của mình. Bảo này có rồi không sợ ai ăn trộm, không sợ ai ăn cướp. Bảo này nước không có trôi được, lửa không có thiêu được, gậy gộc và đao kiếm không có đoạt đi được, cho nên bảo này rất là chắc. Có bảo này đi đêm không sợ bị cướp. Mấy bảo khác đi đêm có thể bị cướp, có thể bị giật dây chuyền đứt từng cổ, có thể bị chặt cả tay để mà tháo vòng ngọc, nhưng mà bảo này thì không có sợ bị cướp, đi đâu cũng nhẹ tưng. Mà có bảo này đi đâu cũng chắc hết, mang cái bảo của định, của huệ, đi tới đâu cũng được, cũng được yên ổn, và đi tới đâu cũng là biểu trưng của sự may mắn cho những người mà mình đến, mà mình gặp. Cho nên vì vậy mới biết bảo này là thánh bảo, bảo này là xuất thế gian bảo, bảo kia là thế gian bảo, và bảo kia thực so với bảo này không có giá trị một mảy may. Cho nên Bồ Tát ở các cảnh giới kia thì trang nghiêm bằng thất thánh bảo, cảnh giới thì trang nghiêm bằng thất bảo của thế gian. Mà Bồ Tát mà thành các vị Bồ Tát đó là nhờ Bồ Tát nó có đầy đủ thất thánh bảo, tất cả trang nghiêm bằng những bảo vật như vậy. Bồ Tát nào có đầy đủ bảy bảo này hết, thất bảo này hết, thì cái bảo thứ nhất đó, gọi là tín, gọi là tín, như là trong kinh Trung A Hàm đó, thì Đức Phật nói rằng là giống như là thành trì của vua thì xây dựng đồn lũy với lầu cát cao, thành tường thành xây đắp kiên cố để khiến cho bên trong được an ổn, bên ngoài chặn hết tất cả các giặc dữ. Thì cũng như vậy, đệ tử của bậc thánh, tức là những người học thánh đạo đó, khi mà muốn là nội tâm được an ổn, bên ngoài thì ngăn được tất cả những thứ vô minh phiền não, những thứ tà pháp, thì người đó cần phải xây dựng cái thành trì, cái đồn lũy của tín, của cái sức tín đó, thì người đó sẽ được như thế, sẽ được một cách chắc chắn như vậy. Cho nên tín mới được coi như rằng là một cái lực rất là mạnh. Cái lực này có thể khiến cho nội tâm được an ổn, bên ngoài thì ngăn được những cái chiếu tà. Hay là như trong kinh Hoa Nghiêm đó là tín vi đạo nguyên công đức mẫu, tức là tín là mẹ sinh ra, là nguồn gốc, là mẹ sinh ra mọi cái công đức, tăng trưởng nhất thiết chư thiện pháp, mà nó thường tăng trưởng tất cả mọi thiện pháp, trừ diệt nhất thiết chư nghi hoặc, trừ diệt tất cả mọi nghi hoặc, mà thị hiện khai pháp vô thượng đạo, mà nó thường thị hiện ở nơi đời này để khai mở cái đạo vô thượng cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên kinh Hoa Nghiêm ở trong cái phẩm Hiền Thủ Bồ Tát ấy, cái ca ngợi như vậy, bảo tín vi đạo nguyên công đức mẫu, câu đó hay được nói đến lắm. Hay là trong Phạm Phong Kinh cũng nói đó, tín là đứng đầu của tất cả các hạnh, tín đó, Cho nên mới nói rằng là nhất thiết hạnh dĩ tín vi thủ. Tất cả các hạnh nó lấy tín làm cái đầu tiên hết. Nhất thiết hạnh dĩ tín vi thủ, chúng đức căn bổn, tức là nguồn gốc của tất cả mọi cái phúc đức, gọi là chúng đức căn bổn. Còn xuất diệu kinh thì có nói cái bài kệ như vậy để mà nói đến cái tín, là bảo tục kiến chư chân. Tục kiến chư chân là nếu muốn thấy các điều chân, các điều thật, muốn thấy các sự thật, lạc thính tạng pháp thì phải ương nghe tạng pháp, ương nghe thuyết pháp, năng xả kiên cấu. Cho nên nhờ như vậy mà xả tất cả những các cấu của sự tham tham, là thử chi vi tín. Đó gọi là tín. Tín năng đổ hà, tức là tín có thể băng qua sông. Băng qua sông là tượng trưng cho băng qua sinh tử đó. Đó, tín năng đổ hà, kỳ phúc nan đoạn, tức là cái phúc này không có đoạt được, khó đoạt được. Tức là người ta không có đoạt được đi của mình, mà cái phúc này mà muốn đoạt được không phải là cái dễ. Đó là để nói đến cái sức của tín đó. Mà hai nữa thì ngài Long Thọ cũng thường nói rằng là Phật pháp đại hải là tín vi năng nhập. Cái biển mênh mông của Phật pháp trí tuệ thì chỉ có tín mới vào được, và trí vi năng độ, trí mới có thể vượt được. Ở trong địa quán cũng nói ná như là trong đại trí độ luận vậy. Khi mà tâm địa quán nói rằng là nhập Phật pháp hải á, vào trong biển Phật pháp á, thì giới đi căn bổn, thì tín đi căn bổn, nhập Phật pháp hải á, tín đi căn bổn, thì hễ vào được biển Phật pháp á, thì tín là gốc để vào biển Phật pháp, mà độ sinh tử hải. Mà nếu muốn vượt chiếc biển sinh tử đó thì bây giờ mới là giới vi thuyền phiệt. Thuyền phiệt là tàu bè. Thì bây giờ giới vi thuyền phiệt, tức là độ sinh tử hà. Độ sinh tử hà tức là nếu qua cái sông, qua sông sinh tử, độ sinh tử hà, thì giới vi thuyền phiệt. Đó là trong kinh Tâm Địa Quán nói về tín. Đó là trong tất cả các kinh điển của Đức Phật thì nhiều lắm, kinh điển nào của Đức Phật cũng nói đến tín rất quan trọng. Ở đây ngài Long Thọ ví dụ một cái rất là hay, là ngài Long Thọ có tín như đôi tay. Tại sao vậy? Tại vì một người đến kho tàng châu báu mà có lượn lặt được kho tàng là nhờ đôi tay. Nếu một người mà không có đôi tay thì có đến kho tàng cũng vô ích, cũng trở về không. Thì cũng vậy, một người mà đến với Phật pháp thì lượm lặt được cái kho báu thất thánh tài này, lượm được những cái bảo thất thánh tài này, lượm bằng cái gì vậy? Tín. Nếu không tín lượm được, nếu mà không tín á thì thất thánh bảo để cùng hết mà không có lấy được cái chút xíu nào hết, vẫn nghèo rất mồng tơi trong cái sự, trong cái sự trí tuệ, trong cái sự an lạc, trong cái sự từ bi. Và mình là nghèo rất mồng tơi, tướng nổi tức là nghèo quá, điên nổi nổi thương ai cũng nổi hết mà. Cho nên hồi xưa tôi mới có la một phật tử U Bà Di, nó than phiền với tôi. Nên mà than phiền tôi bảo là thầy phải giúp con chứ, tại sao mà không có ai thương con hết, không ai giúp con hết. Sống trong gia đình thì có problem với lại gia đình cha mẹ, tới chùa mới thầy rầy la không ai thương hết. Cái tôi mới bảo rằng là một người Phật tử không có bao giờ suy nghĩ và nói dốt như vậy. Người Phật tử phải nói rằng là đời tôi nó khổ lắm, không phải vì không ai thương tôi, mà bởi vì đời tôi nó khổ lắm, bởi vì tôi sao tôi thương không nổi ai hết. Còn mà không ai thương mình, chẳng có ăn nhầm gì với cái chuyện rằng là mình thương mọi người đó. Mà mình thương mọi người đó thì mình mạnh hơn rằng là mình cứ ở đó mà chỉ cầu mong thiên hạ nó thương mình, rồi mình than là khổ. Mà cái mà mình than khổ đó là mình làm phiền thiên hạ, là tại mình cứ đi theo người này theo người kia mà là mọi người cũng thương tôi, cũng giúp tôi, thành là mình quấy rầy người ta. Còn cái mà mình than là đời tôi không thương hết, mình biết than như vậy đó, thì mình may ra mọi người xung quanh được nhờ. Tức là mình có thương mến và giúp đỡ người ta. Cho nên người Phật tử phải nhìn thấy thác như vậy, thấy ngược lại mọi người. Cho nên không có than rằng là đời tôi nó khổ, đời tôi cô đơn. Cho nên không có ai thương mến thì tôi hết. Đó là đời tôi nó cô đơn là tôi thương không nổi ai. Đó. Đó mới là chân chính cô đơn. cũng giống như rằng là một Bồ Tát giới, Bồ Tát giới tại gia Na Uy nói với tôi, nghe tôi nói rồi tôi bảo chứ trời ơi, cái thân lo thân lo còn chưa xong mà thầy biểu vẫn lo cho người ta. Tôi nói chứ Bồ Tát giới không bao giờ nói như vậy. Bồ Tát giới mà được khuyên là mình phải lo cho mình, vẫn nói là trời ơi, con lo cho người ta chưa xong mà thầy biểu con lấy gì con lo cho con. Bồ Tát giới phải than như vậy, đó mới là chân Bồ Tát giới. Còn đây là ngụy Bồ Tát giới. Bồ Tát giới mà trời ơi, như Quan Thế Âm mình cầu, mà nếu Quan Thế Âm biết nói nhưng mà trời ơi cầu nhiều quá, vì cái đơn nó phải chờ tới mấy năm, tại vì càng ngày càng nhiều người phát tâm về chùa, cho nên trời ơi cái lời cầu nó nhiều lắm, cứu sát lâu lắm. Tu sát lâu lắm thì phải chờ, mà tôi lo tôi chưa xong, trời công việc tôi còn đầy, công việc Bồ Tát còn đầy hết mà chúng sinh xin nhiều quá. Đó. Thì dù như vậy đó, nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng có một cái tư sự gì hết ngoài cái Phật sự độ sinh, ngoài cái sự độ sinh. Cho nên chỉ lấy cái chuyện độ sinh làm cái chuyện từ độ, làm cái bản hoài của mình. Bồ Tát giới thì ý thức như vậy. Phải nghĩ rằng là nó mình phải làm công việc kia thì tự nhiên mình mới thoát được cái gian duyên bận buộc. Còn tại vì mình bảo trời ơi tôi lo cho tôi chưa xong, đó chính là cái tinh thần nêu lên của cái gian duyên bận buộc. Còn gian duyên không bận buộc thì mới có tinh thần như vậy. Cho nên một người một năm mà đi chùa thọ bát con trai một lần mà còn bị bận buộc, mà như vậy chẳng hạn tôi mấy thầy tôi hay thầy Nhất Trơn một năm đi biết bao nhiêu lần mà không có bận buộc. Mà không có bận buộc chứ không, tôi nói trời ơi cái chuyện tôi lo còn chưa xong mà mời quay ấy. mà chuyện thiên hạ, ông tôi nói chùa Thi Thủ dính gì tới tôi, chùa Linh Phong dính gì tới tôi, chùa Viên Giác dính gì tới tôi. Nếu mà mình nói như vậy, hay rồi chẳng hạn rồi thầy Minh Tâm thế lại bảo là sao mấy thầy ăn cơm nhà bắt ngà voi, là cứ lo chuyện bằng phương thiên hạ. Đến độ mà có một lần Trường Tòa Đánh Thiệt chủ trì chùa Ly Ông á, nghĩa là nửa giỡn nửa thiệt mà trách cứ tôi với thầy Nhật Trời. Mấy thầy cứ tôi này để cho bên Đức với bên Na Uy xài hoài, và mấy thầy bỏ rơi bên Pháp. Trời ơi bên Pháp mà người ta bao nhiêu cái nơi, bao nhiêu cái chỗ đó mà mấy thầy không có chú tâm đến, mấy thầy cứ tôi này cứ để cho Na Uy với Đức cứ đi hoài. Thì đại loại như vậy, như tôi nói thì chỗ nào cần tôi đâu có phân biệt là Pháp hay là Na Uy hay là Đức, nó thú thiệt như vậy. Và chỗ nào có cái môi trường thích hợp thì mình hành xử thôi. Thế thì do nơi tín thì mới nhập được tất cả những cái thánh tài này, do nơi tín tâm thì tự nhiên lãnh thọ được tất cả những cái trí tuệ. Còn nếu không có tín tâm như vậy á thì đến chùa là trở về không. Đến chùa chỉ có trở về với lại trái chuối trái cam trong lòng ý hưởng, đây là chiến lợi phẩm đi chùa. Cũng như là mấy bài ca nó giỡn mà cái gì mà hôm nay tôi đi chùa, chùa hôm nay có chuối. Lên chùa đó là chiến lợi phẩm, đó là lọc. Cho nên vì vậy mà trong cái chuyến hành hương tôi bên kể mà tôi phát giác là như vậy đó, khi mà tôi ngồi trên cái phòng khách trên lầu nói chuyện với thầy chủ trì và một số Phật tử ít ỏi thôi, còn bao nhiêu Phật tử thì mệt mỏi trên mình phải cưới, mà cái cảnh trí thì nó đẹp. Chùa đó là chùa Linh Nham ở trên núi gọi là Nhạn Đáng Sơn. Nhạn Đáng Sơn nó đặc biệt, nó lạ lùng lắm. Thì bây giờ mọi người đang ngồi ngắm cảnh ngắm gì thì tôi ngồi trên cái phòng khách trên lầu ọp ẹp cái chùa cũ kỹ và đang còn được tái thiết, thầy chủ trì nó tiếp đón, thầy chủ trì nó mang ra một bọc sâu chuỗi và hỏi cho cái đoàn bao nhiêu người. Thôi tôi nói tổng số đến 70 mấy người. Thành ra vác ra cả bọc. Thì chú Đâm Liên, chú mới nhìn xuống cửa sổ, tôi cũng đang ngồi đó, chú cũng ngồi gần tôi bảo kêu mọi người lên. Chú mới thọc đầu cửa sổ, chú mới nói lên lánh quạt. Thế tôi thấy từ trong bụi, trong gốc cây, trong bờ, ta giống như du kích tấn công đồ. mùa nào cũng không biết là đang ngồi không mát ẩn đâu đó, ao ạt sung phong đó, giống như cảnh tượng vậy, nó chen lên đi cầu thang nữa thôi, là chen lấn lên mà lấy quả đó. Quả nó là cái câu chối tay của thầy trụ trì ban phát. Và bất giác tự nhiên tôi cũng khởi ra một cái ý tưởng, cho nên khi lên xe ca ngồi, tôi mới giảng tới một cái bài pháp món quà vô hình. Đó đây, tôi bảo được quà của mấy thầy trụ trì có vui không, thích không? Tôi vui thích, mà tại sao? Ôi trời, kỷ niệm của Phước, mấy thầy trụ trì cho. Đó, cũng là cái kỷ niệm mà mình đến mỗi cái chùa, những cái nơi chùa, tổ chùa này kia gì, đó là cái kỷ niệm vô giá. Đó. Thế tôi nói, mà cái này chưa ăn nhầm gì. Có những cái món quà vô hình, vô ảnh nó còn hơn nữa. Món quà đó là tôi muốn ám chỉ tới thất thánh tài này. Tức là nếu mà mình đến nơi Quan Thế Âm mà mình hiểu được những cái hạnh nguyện đó của Quan Thế Âm, thì mình phát tâm tống mạnh cái Quan Thế Âm và mình được cái sự phát tâm đó, cái tinh thần đó, nó sẽ gia hộ cho mình muôn đời. Nhờ tinh thần đó mà mình bứt được bao nhiêu bận buộc, nhờ tinh thần đó mà mình vượt ra khỏi vô biên phiền não, nhờ tinh thần đó mà như kỳ trước tôi nói, nhờ tinh thần mình thoát được bao nhiêu những cái khổ mà đáng lẽ nó sẽ xảy ra trong đời mình, nhưng mà nó bị tận diệt hết, nó mới là thánh tài. Mà những cái khổ đó không có một tài bảo nào thế gian mình đổi được hết. Những cái khổ đó tài bảo thế gian mua đi không được, bán không được. Cho nên có bà lão nghèo nàn không nơi nương tựa, nghèo đến độ mà ngài Ca Diếp nhìn tội nghiệp này nói là bà nghèo như vậy sao bà không bán hết cái nghèo của bà đi. Nó đây ông ấy vẫn chơi nghèo sao không bán, mà ví phòng bán được chân nữa, đâu có đứa nào ngu đâu mua cái nghèo. Mua cái gì chứ, nó mua nghèo là cái gì, nghèo bố thí nó còn ra nữa, hà huống của nó bán. Ngài nó vẫn chơi, nhưng mà thánh tăng đâu có giỡn. Thánh tăng nói thật không ạ, Ca Diếp vào ngài bán, bà bán được, tôi là người mua. Và chỉ có Bồ Tát mới chịu mua cái nghèo, cái phiền não của chúng sinh thôi. Còn thú thật thiệt như vậy, mấy cái phiền não của chúng sinh làm sao bán được những cái nghèo đó. Và Ca Diếp mua bằng cách, bà hỏi tôi bán bằng cách nào, ngài mua làm sao? Rồi bà có cái gì không? Mà tôi nghèo lắm, chẳng có gì, chỉ có một chút cơm thừa canh cạn lên. Mà bà có bất kể một cái gì ở nơi thân bà cho tôi đi. Đó là bà bán cái nghèo và tôi là người mua cái nghèo. Tôi sẽ lãnh thọ. Đó, tôi mua cái nghèo. Và bà cho tôi đi, rồi bà bán cái nghèo. Bà này có chút cơm thừa canh cạn lên, cơm thiêu, canh chua, gọi chơi như vậy nhưng thật ra là canh thiêu. Nếu mà nói canh chua cho nó ăn củi à, lại nói rồi tôi ăn canh thiêu, nói rồi có chút canh chua đây này có lãnh thọ không, canh chua Thái Lan à. Rồi thì ngài bảo bà cứ đi đấy. Rồi thì ngài rất là hoan hỉ, cầm cái chén canh chua nó trên húp mà hơi đi hết vô trong bụng, trong vào tử. Xong rồi để xuống chúc tụng. Do cái nhân duyên mà bố thí này cho tôi đó, hồi hướng mọi cái công đức lành của tôi đến cho bà kiếm cho. Và từ nay trở đi không bao giờ bị những quả báo như vậy, bị những cái quả khổ như vậy. Từ nay trở đi bà sẽ được những phước báo của nhân thiên do công đức bố thí khiến tôi hoan hỷ. Rồi thì từ tạ bà để ra đi. Và do đó, do công đức mạnh như vậy, bà này chấm dứt cái đời sống. Đó cũng là tinh thần của Tà Can nói. Đôi khi chết là một cái phước. Bà này nhìn theo cái bóng dáng của một sa môn lạ lùng xuất hiện trong đời, chưa từng thấy một người nào đối xử với mình như vậy, chưa từng thấy một người nào ăn nói như vậy, vị tăng hữu. Nói đến những lời vị tăng hữu, hành những cái hành vị tăng hữu. Đó. Và bà này ngẩn ngơ nhìn. Và đêm đó trong cơn mưa gió, bà cảm lạnh và chết trong cái đêm đó. Và khi chỉ trong tích tắc thôi, hóa sinh mà. Sáng hôm sau tại bãi Tha Ma, Ca Diếp đang ngồi tham thiền nhìn một đống xác trương thối theo thói quen, thì thấy hào quang chiếu sáng, một vị thiên thần hiện trước mặt đảnh lễ cảm tạ. Ca Diếp bảo là cứ gì cảm tạ tôi, và ngài nhận ra tôi sao? Bà lão mà ngài mua cái nghèo đây, hôm nay cái bán đi cái nghèo rồi mới được thân như vậy đấy. Bán xong cái nghèo thôi, do chính một vị thánh tăng mua cái nghèo đó. Cho nên vì như vậy mà lãnh được bao nhiêu những cái pháp tài như vậy, những cái thánh tài như vậy. Cho nên nếu mình đến với Quan Âm, mình đến với lại chư tổ, đến với chư Bồ Tát, mà mình nhận được cái ân sủng đó, mình hiểu được những cái pháp như vậy, thì mình thấy rằng là mấy ngày đó không có nhập diệt. Cái năng lực, cái trí tuệ đó còn đầy nhất, còn mạnh mẽ cái lắm. mà mình cảm nhận được cái trí tuệ đó. Mà ra về trên người nhẹ tâm mà lại nhận được món quà không phải của thầy chủ trì mà là của tổ, của Bồ Tát. Món quà này còn vô giá hơn, mà vô giá tiền, vô hình, không thấy, nhưng mà kẻ nào thấy được thì là kẻ đó từ đó trở đi giàu có từ tâm, giàu có bi tâm, và do như vậy mà năng sinh công đức, là người đó luôn luôn là một cái người may mắn trong cuộc đời. Người mà may mắn là cái người phải gặp được những cái người mà có những cái tâm cao thượng là mình nói may mắn, và cái người có cái tâm cao thượng như vậy là biểu trưng cho sự may mắn của cuộc đời, đó mới là chân may mắn. Còn may mắn đó, mà còn cứ gặp may này gặp may kia là chưa phải thực sự may mắn, là còn xui xẻo, cho nên còn có cái may này may kia. Cái người chân may mắn thì đó không có một mảnh may mắn, người đó mới chân may mắn. Mình đâu có thích rằng là mình còn gặp may, còn gặp may có nghĩa là đời mình khi nào cũng bất bình đó. Mà cái may mắn của cái người kia là biểu trưng cho sự may mắn, đó là người đó xuất hiện thì mọi người được may mắn, nếu mọi người gặp thì mọi người được may mắn. Cho nên những người như vậy mới là chân may mắn. Mà chân may mắn đó là nhờ năng lãnh được những cái thánh thất thánh tài vô hình vô ảnh. Vô hình vô ảnh là bởi vì nó có khắp hết, nó không có hữu hình và hạn chế như một cái tài bảo của thế gian, mà nó khắp hư không. Và cái năng lực của nó khắp ba thời, không đâu không phải là cái trí tuệ đó, không đâu không phải là cái năng lực của từ đó, của bi đó, mà gọi là vô lượng tâm. Cho nên làm sao thấy được? Và chỉ thấy được là bằng cái sự mà thấy suốt được cái yếu tố của nhân duyên. Thấy như vậy mới biết rằng là vị tăng hữu, cái tài vật đó là vị tăng hữu. Cho nên tín là năng sinh như vậy, cho nên mới gọi là tín là phát sinh cái tâm tín là trước nhất. Thì tín thì mới năng sinh được cái tinh tấn. Có tín thì mới tinh tiến. Có tín đạo á, tức là có tin nơi Phật pháp thì mới càng ngày càng tinh tiến, càng tinh tiến để mà học, để mà hành trì, để mà tăng trưởng cái pháp nói trên. Còn nếu không tín, cách gì tinh tiến được hết. Cho nên nếu cái tín không mạnh á thì tinh tiến không mạnh. Nên cái tín mà yếu xìu á thì cái tinh tiến cũng yếu xìu. Chẳng hạn nếu cái tín có giới hạn, tức là mình chỉ tin được tới đó thôi, mình tin Đức Phật là mình chỉ tin Đức Phật có thể bảo vệ mình. Nhưng mà còn điều thứ hai mạnh hơn mình cũng dám tin, tức là Đức Phật có thể khiến cho mình bảo vệ mọi người. Cái đó mình thấy sợ quá. Cái đó mình sẽ nói là trời ơi, tôi bảo vệ, tôi chưa xong, tôi bảo vệ ai. Mình sẽ nói như vậy. Đó. Thành ra cái tín của mình nó chỉ được ở một mức thứ nhất, nó không thể đạt được mức thứ hai. Đó. Tức là mình nghĩ rằng mình tin rằng Đức Phật thực sự là một người từ bi có khả năng bảo vệ mình, tin cái đó thôi, mà không dám tin đến cái điều Đức Phật thực sự có một trí tuệ có thể khiến cho mình có một năng lực bảo vệ người khác. Đó. Mà mình chỉ tin cái đó, mà khi mình tin tới đó thì mình chỉ đạt được cái phúc tới đó thôi. Tức là hộ trì tam bảo, cúng dường hộ trì tam bảo, thì những cái phúc đó gọi là những cái tài thí, những cái phúc hữu lậu, những cái phúc và tài thí đó nó chỉ làm cho mình quanh quẩn ở trong sáu nẻo mà không ra khỏi. Và nếu mà mình tiến lên một cái bước nữa đó, tức là vô cái hàng ngũ vô lậu, tức là không phải mình là một người được gia hộ, được may mắn, mà mình là người gia hộ và người gieo may mắn, đó là người gia hộ. Thì bây giờ nó mới đạt được một cái sự vô lậu. Thì như vậy cái công đức đó nó sẽ phát sinh hơn nữa. Rồi chẳng hạn như là vì vậy mà nó giống như cơn mưa, Đức Phật ví dụ, cơn mưa nó rơi xuống, cỏ thì hút ít nước, cây chung chung thì nó hút vừa nước, cây cổ thụ thì nó hút nhiều nước. Và tùy theo cái căn cơ mà cái cây đó nó phát triển, nó là gốc của cổ thụ thì tự nhiên nó phát triển to, mà nó gốc của cỏ thì nó chỉ phát triển nổi nhỏ xíu tới đó thôi. Cho nên cũng vậy, một cái kinh điển để trước mắt mọi người thì có người hút được chút xíu công đức. Như tôi ví dụ, khi người ta nghe kinh Di Đà hay kinh Thực Sư đó, thì người ta chỉ nghĩ là kinh Thực Sư để cầu an chữa bệnh, và như vậy chỉ nghĩ tới cái phương diện đó thôi. Còn một người khác dưới con mắt của cái căn cơ cổ thụ thì nghĩ rằng kinh này là để chữa bệnh cho mình và nhất thiết chúng sinh. Đó là căn cơ hành nghĩ cho chúng sinh, tức là căn cơ của chính niệm, tức là căn cơ của đương nguyện chúng sinh, thì tự nhiên nó thấy như vậy. Còn với cái căn cơ của phàm phu thì thấy kinh này có thể chữa bệnh cho mình, kinh này có thể làm cho mình an, Cho nên vì vậy đó là căn cơ của cỏ. Cho nên chỉ có may ra có một mình được lợi thôi. Còn với cái tinh thần kia